Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chuyển thành sức sống. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tinh thần chuyển thành sức sống là một triết lý hết sức là sống động. Nó có thể giúp chúng ta có một sự tự tin vào khả năng và cái việc làm của chúng ta. Tại vì với tinh thần chuyển thành sức sống, chúng ta có thể thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh của mình. Mà qua đó, hình ảnh của vũ trụ, của vạn hữu là một chứng minh rất là hùng hồn. Qua những hình ảnh đó, chúng ta là càng tự tin nhiều hơn. Chẳng hạn như khi mà chúng ta chứng kiến những cảnh xuân qua hạ lại, thu mãn, đông tàn, hoặc là xuân sanh, hạ trưởng, thu đông tàn. Cứ mỗi lần mà mùa xuân đến thì cây cối đâm chồi nảy lọc, rồi theo sự vận hành của vũ trụ, đến khi thu về, lá bắt đầu vàng úa, rơi rụng. Và đến khi mùa đông thì chúng ta thấy cây trơ vơ trùi lá. Nhìn những hình ảnh đó chúng ta cứ ngỡ là cây nó chết đi, cứ tưởng là nó không còn một cái sức sống. Nhưng mà kỳ thực đó là một giấc ngủ dài của những cây cối vào thời tiết mùa đông. Cũng vậy, có những lúc chúng ta thấy ở ngoài biển cả cạn, chúng ta cứ tưởng là nước không còn. Nhưng mà kỳ thực nước triều lui không phải nước triều tan, lá cây rơi không phải gốc cây tàn, mà nó chuẩn bị cho một mùa xuân đến, chuẩn bị cho những cơn nước ròng lớn hơn, mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Quả thật trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng rất là thành công trong công ăn việc làm, và chúng ta cũng có niềm vui, niềm hạnh phúc, có những cái sự như ý toại nguyện. Những lúc thành công thăng hoa thì chính là lúc chúng ta vui mừng, hạnh phúc tột cùng. Nhưng những lúc thất bại, chúng ta cũng có những hoàn cảnh đau buồn khổ não. Với tinh thần chuyển thành sức sống, chúng ta có thể áp dụng và chúng ta biết phải sử dụng những điều kiện sẵn có để mà tạo thành một sức sống mới, để mà tạo thành một cuộc sống mới. Do vậy mà trong giáo lý giải thoát của Đức Phật, Phật pháp bây giờ chúng ta phải có tự tin ở nơi bản thân của mình. Tại vì chúng ta có thể tự chính mình chuyển những thất bại để thành công, chuyển những đau buồn, nghiệp chướng thành sức sống. Với một người có tâm hồn cao thượng, yêu đạo mến đời, đây là một tinh thần ít thấy trong các tôn giáo khác. Những khổ đau phiền muộn theo thuật ngữ Phật giáo chúng ta gọi là nghiệp chướng hay là nghiệp lực. Nghiệp chướng mà có do vì ý niệm ích kỷ hẹp hòi của mỗi cá nhân. Chúng ta chỉ nghĩ đến cá nhân của mình, nghĩ đến cho riêng tư của mình thì nghiệp chướng nó hình thành ngay. Chỉ cần chúng ta giữ một chút ý niệm vì lợi ích cá nhân, cho dù quý vị tu hành như thế nào hoặc là giỏi đến đâu cũng không thể chọn lại với cái nghiệp lực. Trong nhà Phật chúng ta chư tôn đức dạy phải hiểu như vậy. Dù cho chúng ta là ai, là người có tiền rừng bạc biển, nhưng mà khi nghiệp đã đến thì không thể trốn khỏi nghiệp. Đức Phật cũng dạy chúng ta tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Nghĩa là tâm Phật và chúng sanh tuy là ba nhưng mà không khác nhau. Tại vì với tâm lương thiện, với tâm tốt, quả Phật ở đó. Nhưng mà với tâm xấu ác, tâm ganh tị, tham lam, ích kỷ hẹp hòi thì chúng sanh ở đó. Như vậy sức mạnh của tâm là sức mạnh của sự biến chuyển trong tâm, trong tư tưởng của chúng ta. Sức mạnh của Phật là sự gia hộ che chở theo nguyện lực của chư Phật. Sức mạnh của chúng sanh chính là sức mạnh tạo tác cái nghiệp lực, tạo tác những điều xấu. Chính vì ngoài tâm không có Phật, không có nghiệp chúng sanh, cho nên sức mạnh của tâm, sức mạnh của Phật và sức mạnh của nghiệp chúng sanh nó cũng lớn như nhau. Vì thế nếu mà sống với tâm chân chánh thương đạo mến đời, với một tâm hồn chỉ lo cho chúng sanh, lo cho nhân loại mà không có mảy may tự lợi, không nghĩ đến bản thân của mình, với sức mạnh này kết hợp với sự che chở của chư Phật, chư vị Bồ Tát, thì đó là Phật lực. Tức là chúng ta biết kết hợp hai lực lượng của tâm lực và Phật lực thì chắc chắn buồn phiền, khổ não, nghiệp chướng, nói một cách ngắn gọn là không có một nghiệp lực nào mà chúng ta không vượt qua được. Nếu mà không biết kết hợp tâm lực và Phật lực thì cho dù là xuất gia hay là tại gia hay bất cứ một ai đi nữa cũng không thể chuyển nghiệp lực khi mà nghiệp lực đã định. Điều này qua những kinh nghiệm của chư Tôn Đức và hướng dẫn chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta phải khéo biết, khéo nhìn, nhìn lại những hành động của chúng ta, những lời nói, ý nghĩ và việc làm. Đồng thời cũng phải ghi nhận có nhiều người siêng năng cần mẫn mà vẫn không thể chuyển đổi số mạng. Trong khi đó, có những người có thể kéo dài tuổi thọ, chuyển đổi số mạng của mình. Cũng theo kinh nghiệm của chư Tôn Đức cho hay, bởi vì mọi việc làm của chúng ta, bất cứ một ai đó, không vì cá nhân của mình, không nghĩ đến tư lợi bản thân, mà là vì chúng sanh, vì Phật Pháp, cho nên nghiệp lực có thể chuyển. Có những hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta phải trải qua một kinh nghiệm tu học lâu dài, chúng ta mới thấy đây là lệ thù thắng vi diệu trong Phật Pháp. Nhưng mà ít người có thể hiểu và hành rốt ráo. Bởi vì thông thường mỗi một cá nhân chúng ta nhiều khi cũng nói là tu, nhiều khi chúng ta cũng nói là hành, nhưng mà chưa thực sự hết lòng, chưa thực sự dấn thân. Khi thấy khó, bắt đầu mình chán nản. Khi thấy khổ, chúng ta bắt đầu nghĩ, tìm hướng đi khác. Thành ra vì vậy mà việc làm của chúng ta mặc dầu có tu học giáo lý giải thoát nhưng mà chưa thấy an lạc là bởi vì thực sự chúng ta chưa có thực hành một cách triệt để. Bởi vì chúng ta còn nghĩ tới bản thân cho nên chúng ta còn thấy khổ. Mà đã còn nghĩ tới bản thân còn thấy khổ thì nghiệp không thể nào chuyển được. Vì vậy là người Phật tử ít nhiều gì đó chúng ta cũng có duyên với Phật Pháp. Chúng ta cũng có một thời gian nào đó học hỏi Phật Pháp. Vì vậy phải ý thức giáo lý chuyển thành sức sống, hay là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực là có thật. Chúng ta dẫn thân thực hiện thì điều này sẽ có kết quả tương ứng như mong đợi. Vì vậy mà chúng ta phải có trách nhiệm truyền bá tư tưởng này để phổ biến đến chúng sanh nhân loại. Bởi vì giáo lý này nó vi diệu, nó hay vô cùng tận. Nếu mà chúng ta không thực tập thì đó là một cái sự thiệt thòi cho chúng ta. Và nếu không truyền bá tư tưởng này để phổ biến đến mọi người, để mọi người cùng tu, cùng thực hành như chúng ta, thì chúng ta sẽ có lỗi với Đức Phật, có lỗi với thầy tổ của mình, có lỗi với chúng sanh nhân loại và cũng có lỗi với chính mình. Sở dĩ mà chúng tôi nói là có lỗi với Đức Phật là bởi vì theo ở trong sách sử có ghi cho chúng ta biết, Đức Phật từ bỏ cung vàng địa ngọc đi tìm đạo chỉ vì chúng sanh nhân loại. Ngài không cam lòng để cho chúng sanh đau khổ. Ngài không muốn mọi người bị ô nhiễm bởi vũng bùn tham dục trong cuộc đời. Vì vậy mà Ngài từ bỏ gia đình hẹp hòi để tìm chân lý cao thượng. Bây giờ những điều mà Ngài dạy chúng ta rất lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân nào mà thực hành. Mà nếu chúng ta không thực hành, không những thiệt thòi cho chúng ta mà còn là một cái tội. Tội là bởi vì chúng ta không thực hành mà cũng không truyền bá tư tưởng này đến cho mọi người cùng thực hành. Có lỗi với thầy tổ là bởi vì chắc chắn một vị thầy nào đã dạy đạo cho chúng ta cũng đều muốn cho chúng ta đem cái tư tưởng này để mà thấm nhuần cho mọi người, để cho mọi người cùng sống trong hòa bình, an vui, hạnh phúc như chúng ta vậy. Còn nói về có lỗi với chúng sanh, bởi vì chúng sanh nghiệp chướng sâu dày. Bây giờ chúng ta đã thấy được cái con đường, phương thuốc màu nhiệm mà chúng ta không có truyền đạt đến cho mọi người thì chúng ta là cái người ích kỷ thật sự. Vô tình hay là cố ý cũng đều mang tính chất của ích kỷ. Thành ra vì vậy mà chúng ta có lỗi. Có lỗi với chính mình là tại vì chúng ta coi thường, coi thường cái giáo lý cao thượng, coi thường khả năng của mình, không biết quý mạng của mình. Xin xác định, nếu bất cứ một việc làm gì cũng đều hướng đến chúng sanh nhân loại vì sự trường tồn của đạo pháp thì tội nào cũng diệt, phước nào cũng sanh. Quả thật là một hình ảnh đẹp, là khuôn vàng thước ngọc để chúng ta chiêm nghiệm. Hình ảnh đẹp này không ai xa lạ, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có lần chúng tôi đã nhắc. Sở dĩ Đức Phật Ngài được người đời luôn luôn ca tụng, tại vì tâm của Ngài hoàn toàn mang tấm lòng vì tất cả chúng sanh mà không hề nghĩ đến bản thân, gia đình, cá nhân của Ngài. Quả thật nếu vì Ngài đó thì Ngài sẽ ở nhà làm vua, tại vì Ngài là một vị hoàng thái tử mà, là người có khả năng thừa kế ngôi vua. Thế nhưng mà Ngài buông xả cuộc sống, hưởng thụ vinh hoa phú quý, tại vì Ngài muốn giúp đỡ cho chúng sanh thoát khỏi khổ nạn, muốn giúp chúng sanh đang bị khổ nạn mà không hòa mình chung sống thì làm sao mà Ngài giúp được. Thành ra vì vậy Ngài chấp nhận cảnh sống màn trời chiếu đất, chấp nhận cái cuộc sống kham khổ để sống với chúng sanh nhân loại. Cho đến khi Ngài thành đạo, cũng có lần Ngài nghĩ rằng không có một người nào hiểu nổi giáo lý này, và Ngài cũng có ý định không truyền đạt. Nhưng mà cuối cùng Ngài phải đem giáo lý này truyền đạt đến cho mọi người. Tại vì chúng sanh nhiều đau khổ quá, mà bây giờ bao nhiêu ngày tháng đi tìm đạo rồi là không truyền đến chúng sanh, cho nên Ngài cảm thấy có lỗi. Vì vậy mà Ngài không ngại gió sương vất vả, đi từ mạng Bắc đến mạng Nam, từ mạng Đông sang mạng Tây của xứ Ấn Độ để mà truyền đạo. Hôm nay chúng ta là những người đệ tử của Phật, đang được thừa hưởng phước báo của Ngài, tiện nghi vật chất không thiếu thốn thứ gì. Phải nói rằng đó là cái phước. Thế mà hành vi và việc làm của chúng ta thì quên hết tất cả những việc làm, hành vi của Phật. Chúng ta nói là Phật tử, nhưng mà là không giống chút nào là Phật tử, thì điều đó là điều vô cùng đáng tiếc nhất. Đương nhiên ở một xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy những người tạo tội ác rất nhiều. Có người sở dĩ mà đọa lạc bởi vì vô minh, không hiểu, cho nên bị ảnh hưởng bởi những phong khí của xã hội, tham đắm sự hưởng thụ của nam dục, sáu trần, rồi quên đi bản chất lương thiện của mình. Thế giới hiện nay chúng ta phải hiểu có hai sự kiện xảy ra. Nếu không được Phật lực gia hộ thì chắc chắn chúng ta phải chịu thế lực của yêu ma quỷ quái nó hoành hành. Vậy thì giữa hai thế lực, chọn thế lực nào? Với một thế lực yêu ma quỷ quái nó hoành hành thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ không yên đâu. Chiến tranh, cướp bóc, đói khổ, nó sẽ diễn ra ngay trước mắt. Như vậy con đường mà chúng ta phải chọn không cách nào hơn là con đường cần Phật lực gia hộ cho chúng ta. Bởi vì với tinh thần của Phật, Ngài muốn ai cũng là an vui, hạnh phúc. Thành ra vì vậy chúng ta phải chọn Phật lực gia hộ cho chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy với thế lực yêu ma quỷ quái nó hộ trì cho chúng ta bằng cách là làm cho chúng ta tăng trưởng cái lòng tham sân si ngã mạn, khiến cho tham sân si ngã mạn của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Một khi tham sân si ngã mạn của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng thì tiền đồ tương lai của chúng ta sẽ đen tối lắm. Với tham sân si nó tăng trưởng rồi chúng ta sẽ không biết nó dẫn chúng ta đi về đâu. Khi mà tham sân si nó tăng trưởng thì những mánh lới, những hình thức buông lưng bán đầy, những thủ đoạn quỷ quái lừa bịp của thế gian không ngừng tái diễn để mà gạt gẫm con người. Liệu chúng ta có sống trong một xã hội lừa đảo, thủ đoạn, tranh giành, cướp giật như vậy được không? Một khi mà tâm không phải là tâm của Phật thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ không yên đâu. Khi mà chúng ta lựa chọn Phật lực gia hộ cho chúng ta, tâm của chư Phật là tâm từ bi, tâm bình đẳng, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Hành vi của chúng ta không phải là hành vi của chư Phật, nhưng mà là đệ tử của Phật, chúng ta theo dấu chân của các ngài thì ít nhiều gì đó cũng có một phần giống Phật, cũng có một phần giống chư vị Bồ Tát, chư đại nhân. Còn nếu mà chúng ta là Phật tử là không biết gì về năm giới, không biết gì về 10 điều thiện, chưa thực hành được như vậy thì uổng. Hành vi tối thiểu của người xuất gia là 10 giới, 24 oai nghi. Nếu mà chúng ta chưa làm được như vậy thì cũng uổng nữa. Bởi vì chúng ta chỉ có cái tiếng mà không làm được gì cả. Đây là chỉ nói tới tiêu chuẩn tối thiểu thôi, chứ chưa phải nói tới tiêu chuẩn cao. Tối thiểu phải được như vậy, không thể kém hơn được. Với một cái điều kiện tối thiểu như vậy thì giàu sao đi nữa chúng ta còn có tinh thần hướng thượng, hướng thiện. Nếu hôm nay chưa làm được thì ngày nào đó chúng ta sẽ làm, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ làm và làm được. Trong chiều hướng chuyển thành sức sống, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh mọi người chúng ta phải nỗ lực học tập, là bởi vì mọi người chúng ta ai cũng có quá trình mấy mươi năm sống ở trong đời. Qua một thời gian lâu dài như vậy, chắc chắn là chúng ta đã huân tập nhiều thói hư tật xấu với những tập quán không tốt lành. Nếu cần, người Phật tử tại gia cũng nên học 24 oai nghi của các thầy cô, và cũng nên đọc luật sa di để mà biết thêm những điều mà chúng ta chưa biết, biết thêm những điều chúng ta nghĩ rằng nó sẽ làm lợi ích cho bản thân của mình trong cách hành xử hàng ngày, để mà chúng ta có thể bỏ bớt những tập khí xấu. Nếu mà một Phật tử tại gia mà không làm được thì lỗi còn nhẹ, còn mà tu sĩ xuất gia mà không thực hiện được thì lỗi rất là nặng. Phải nhớ rằng là 24 oai nghi, 10 giới sa di hay là 5 giới căn bản, nếu mà không làm được thì có lỗi ghê lắm. Muốn thực hiện điều này một cách nghiêm túc, điều trước tiên là chúng ta phải biết hy sinh, sẵn sàng phụng sự và cống hiến. Còn mà với thái độ yếu yếu xìu xìu, ai kêu tới mình thì mình làm, ai nhắc tới mình thì mình làm, chúng ta chỉ làm theo cái hướng ngón tay chỉ thì mình thấy không khác. Nếu mà với tinh thần biết nhiều khổ là càng tệ hơn nữa, thực sự sống trong môi trường nào cũng vậy, với khả năng, với công sức, những điều mà chúng ta làm nó sẽ không mất đâu. Cho nên đừng bao giờ sợ mệt, đừng bao giờ để cho thân bại đại của mình nó lười quá đáng. Chúng ta phải sử dụng, coi nó như là một chiếc đò. Qua sông thì cần đò. Chúng ta muốn đạt được đạo quả giải thoát, hay là muốn sống trong cuộc đời hiện tại này cho có hạnh phúc, có an bình, cũng phải cần tới thân bãi đại. Cho nên có nhiều khi thân bãi đại của chúng ta sẽ không muốn làm gì hết, nhưng mà nhớ đừng bao giờ chiều, bởi vì chúng ta lười ngày hôm nay, ngày mai nó sẽ báo lười thêm nữa. Và nếu ngày mai nó cũng báo lười thêm nữa mà chúng ta cũng nghe theo, thì ngày mốt nó báo lười thêm nữa. Cứ như thế mà càng ngày càng thoái hóa, cứ như thế càng ngày chúng ta càng dung dưỡng thân bãi đại này. Cho nên phải tập thái độ sẵn sàng phụng sự và cống hiến. Với tinh thần này, một cách mãnh liệt như vậy, thì không có việc gì là chúng ta không làm được, không có việc gì mà chúng ta không vượt qua được. Đây là điều kiện tiên quyết của thế gian và xuất thế gian pháp. Quan trọng nhất là do tâm của chúng ta. Quả thật, nhiều người cho rằng hôm nay trời tuyết, lạnh, làm sao về chùa để nghe pháp. Thế nhưng mà vẫn có những Phật tử về chùa nghe pháp thì quý vị nghĩ sao? Do vì mình không quyết tâm thôi. Quyết tâm thì trời mưa thì mặc trời mưa, trời tuyết thì mặc trời tuyết. Chúng ta nghĩ rằng thời pháp hôm nay tại chùa Dược Sư mà thiếu, tối nay mình ngủ không ngon. Bằng cách nào đó chúng ta cũng về chùa nghe pháp, thì chuyện gì làm khó vậy chúng ta đâu? Rõ ràng là đại chúng cũng có người ngồi ở tại chùa nghe pháp đây. Có nhiều người bảo rằng là trời tuyết không về chùa nghe pháp được, nhưng mà đi casino được. Thì như vậy chúng ta nghĩ gì? Quan trọng nhất là do sự suy tư của chúng ta và sự lựa chọn đúng. Cho nên chúng ta phải tư duy trước khi chúng ta làm. Trong công cuộc giới thiệu tư tưởng lành mạnh đến cộng đồng nhân loại, rất là cần nhiều cá nhân tự nguyện. Vì nếu không có sự tự nguyện của một cá nhân thì dù là nguyện vọng lý tưởng có tốt như thế nào đi nữa cũng không thể thực hành được. Cho nên mỗi người Phật tử chúng ta phải nên phát nguyện dũng mãnh, phát nguyện dũng mãnh để thực hành giáo lý giải thoát, phát nguyện dũng mãnh tôi phải truyền đạt tư tưởng này đến cho mọi người để cho mọi người cùng thực hành với tôi. Bởi vì nếu không có giáo lý này, con người sẽ cảm thấy như mình thiếu khả năng, thiếu tự tin. Và như vậy nguy hiểm vô cùng. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta không chắc là chúng ta sẽ thành công hết trọn vẹn. Mà phải biết có những lúc thành công nhưng mà cũng có những lúc chưa được thành công. Những lúc thành công thì chúng ta có cái thái độ vui, hân hoan, rạng rỡ. Nhưng mà khi không thành công thì chúng ta buồn phiền, chán nản, mất hết hy vọng. Thì như vậy, tinh thần chuyển thành sức sống là chúng ta không được quyền dừng nghỉ ở tại điểm mà chúng ta chưa được như ý. Chúng ta phải có một tinh thần quật khởi, phải có một tinh thần cầu tiến. Thực tình mà nói, hiện giờ trong xã hội văn minh vật chất, chúng ta có rất đầy đủ về mọi mặt, chỉ thiếu về nhân sự. Nhìn chung quý vị thấy ở xứ này người đi tu rất là ít, phát tâm thì không được bao nhiêu. Phần lớn những người phát tâm đến cuối cuộc đời thấy chùa là nơi mà mình yên nghỉ tuổi già, nhiều khi không có sức để mà làm bất cứ một cái việc Phật sự gì. Thì nếu mà không có sức làm một cái việc Phật sự gì mà biết trong cuối đời còn lại của mình tu học để mà tạo cái phước duyên thì đó là điều quý. Nhưng mà còn nếu không ý thức được mà cứ chướng thì khổ ghê lắm. Thành ra đáng lý những điều học hỏi đạo giải thoát nó là có phước, nhưng mà nó là không có phước mà nghiệp chướng lại tăng là bởi vì không hiểu. Chính vì không hiểu cho nên là bao nhiêu thanh tịnh của đại chúng mình cướp mất hết đi. Chúng tôi hy vọng với tâm chân thành, cầu mong chư Phật, chư Bồ Tát. Hy vọng chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thiện thần thật sự phái những vị Bồ Tát, phái sứ giả để tiếp tay với chúng ta trong công cuộc hoằng dương Phật Pháp tại xứ sở này. Trong tinh thần chuyển thành sức sống, một cá nhân chúng ta phải biết lưu ý. Điểm quan trọng là mỗi khi khởi động tâm niệm, không nên vì cá nhân của chúng ta mà khởi động tâm niệm. Phải hết lòng tình nguyện sống một cuộc sống vì mọi người. Hết lòng tình nguyện sống cuộc sống lợi tha. Đem tinh thần chuyển thành sức sống, hay là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực của chư Phật, chư Bồ Tát đến cho mọi người, để cho họ có cái tư lương để vượt qua những nguy hiểm, những dao động trong cuộc đời của mỗi người. Vì vậy mà khi khởi động tâm niệm, không có quyền nghĩ đến bản thân của chúng ta nhiều. Vì mọi người, chúng ta tập sống cuộc sống đơn giản, càng đơn giản bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chúng ta sống đơn giản để thêm một phước phần cho người khác. Chúng ta hưởng thụ thêm một chút thì phải biết là người khác khổ thêm một chút. Chúng ta sớm một ngày thành tựu, chúng sanh sẽ sớm một ngày được phước. Chúng ta trễ một ngày thành tựu, chúng sanh bị khổ nhiều hơn. Cho nên chúng ta phải có tư tưởng, chúng ta phải có cái nguyện vọng như thế mới được. Nghĩ rằng ngày hôm nay mà chúng ta chưa tu học, chúng sanh sẽ còn khổ dài dài. Thời gian mà chúng ta chưa thành tựu thì chúng sanh còn khổ. Cho nên phải cố gắng nhiều hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng trong số thính chúng đây rất có thể có mặt của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị thiện thần. Nhưng mà tại vì với người phàm mắt thịt chúng ta không thấy. Chúng tôi rất vui khi nhìn thấy tinh thần nhiệt thành của đại chúng nghe Pháp. Bởi vì hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều người biết đến tinh thần, lý tưởng và quan niệm. Làm thế nào để cho mọi người trên thế giới cùng sống trong hòa bình, trong an vui, hạnh phúc? Làm thế nào để cho mọi người trên thế giới cùng hướng về mục tiêu này? Thầy nói vì vậy, nhân sự Phật giáo rất cần. Chúng tôi cứ tha thiết khuyến khích mọi cá nhân nên dũng mãnh đứng lên, nhận lãnh vai trò, trách nhiệm. Chúng ta phải có trách nhiệm đem tinh thần chuyển thành sức sống để trao cho mọi người. Có như vậy thì nền hòa bình, cuộc sống an vui hạnh phúc của thế giới mới được bảo đảm. Đây chính là cội nguồn ánh sáng của thế giới. Thật sự đây là luồng ánh sáng của thế giới, bởi vì nguy cơ tận diệt thế giới bằng những vũ khí hạt nhân có thể cứu vãn khi mà mỗi người chúng ta ai cũng nghĩ đến sự an nguy của thế giới, ai cũng nghĩ đến sự an nguy của chúng sanh vạn loài. Vì thế chúng ta là Phật tử nên gắng sức tu học để tự nguyện, để tự chuyển những đau buồn của tự bản thân và sau là để cứu vãn tai kiếp cho chúng sanh nhân loại. Như vậy chúng ta sẽ không an ổn khi mà chúng ta có hạnh phúc riêng mình. Vấn đề không phải là có khả năng hoặc là không có khả năng, mà vấn đề phải xem coi tất cả mọi người chúng ta có chịu phát tâm không thôi. Bởi vì đối với người có khả năng mà không phát tâm cũng chịu. Nó giống như hạt lúa, hạt bắp mà không gieo trồng thì hạt bắp, hạt lúa đó sẽ không bao giờ nảy mầm. Chúng ta có khả năng, ai không có khả năng cả, nhưng mà cái điều là chúng ta có biết dùng khả năng của mình đúng chỗ hay không thôi. Chúng ta có biết khơi động khả năng của mình để phục vụ, để dấn thân cho đời hay không. Phàm thánh khác nhau chỉ do một niệm. Một niệm quên mình vì người, tức là chuyển phàm thành thánh. Còn như không chịu vứt bỏ cái tánh ích kỷ, không chịu sửa đổi cái thói hư tật xấu của mình, đụng tới cái gì là mình đem cái kỳ cục của mình ra để lên bàn, đem cái thói hư tật xấu của mình để lên bàn, thì muôn đời chúng sanh vẫn là chúng sanh. Nếu mà chúng ta không chịu sửa đổi thói hư tật xấu thì chúng ta chính là người đến cuộc đời này để hưởng ứng cái tai kiếp, hay là chúng ta đến cuộc đời này để quậy rối, để tạo thêm tai kiếp cho chúng sanh vào lại. Nói thì có vẻ hơi nặng, nhưng mà thực ra mỗi cá nhân của chúng ta đóng một vai trò hết sức quan trọng cho việc duy trì hòa bình và hạnh phúc. Thực tế mà nói, chúng ta quyết định không cần phải trốn tránh tai nạn. Đối với tai nạn, chúng ta không nên sợ hãi, chỉ có một nguyện duy nhất là tận tâm tận lực giúp những chúng sanh đang bị khổ nạn trên thế giới. Trước khi chúng ta giúp những chúng sanh khổ nạn trên thế giới, chúng ta giúp người thân của chúng ta trước. Người thân có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con, có thể là cháu, có thể là anh chị em, bà con hàng xóm láng giềng. Một lúc nào chúng ta còn không có giúp được chồng, vợ, cha, mẹ, con cái, anh chị em, bà con hàng xóm láng giềng của mình, thì hy vọng gì chúng ta có thể giúp được chúng sanh nhân loại. Chúng ta phải tận tâm tận lực giúp đỡ những chúng sanh đang bị khổ nạn. Một nguyện vọng duy nhất này thôi, sự sống chết tồn vong của chính mình đã bỏ được, mình còn quên được, thì huống gì là những thứ khác. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, mọi vật chất, mọi điều kiện sẵn sàng ở đó. Chúng ta không vì một cái lý do nào mà chúng ta chỉ lo cho bản thân mình. Tất cả những điều mà chúng ta làm đều được bù đắp một cách xứng đáng. Mà đây là những điều mắt thấy tai nghe chúng tôi xin chia sẻ đến đại chúng. Lúc Hòa Thượng Thiên Ân còn, Ngài có một đệ tử người Mỹ đen. Anh Mỹ Đen này có tánh tình rất là dễ thương, hiểu được tinh thần của Phật giáo. Mỗi lần mà anh đi ra đường gặp những người homeless, khi mà anh hiểu được cái hoàn cảnh rồi đó, anh đem về nhà anh nuôi, nuôi một người, rồi nuôi hai người, nuôi ba người, đến khi con số anh nuôi nhiều, và cuối cùng sở xã hội giúp cho anh. Một thời gian dài chúng tôi không có liên lạc, thì cơ sở đó có còn không? Và vị thầy Mỹ đó có còn không? Nhưng mà khi vị thầy trẻ này giúp những người mà homeless ấy, thì được chính phủ, được sở xã hội giúp số tiền tạo dựng cơ sở. Vị thầy Mỹ này làm được là bởi vì thầy là người bản xứ, thầy biết rằng luật lệ ở xứ này. Chúng ta thì không làm được, bởi vì cái vấn đề khó khăn ngôn ngữ, tập quán, mà xứ sở này là xứ sở của luật lệ, cho nên chúng ta không dám đụng. Anh ta làm được bù đắp xứng đáng, không sợ hãi, với một nguyện vọng là giúp đỡ những người khổ nạn. Chỉ một nguyện vọng thôi, chúng ta sẽ đem đến cho những người xa cơ thất thể đó một đời sống mới, một lối nhìn mới và một niềm tự tin hãnh diện về bản thân của họ. Riêng về người Phật tử chúng ta, khi mà sống trên xứ sở này, chúng ta cũng hiểu một điều: có những cái chúng ta có thể vứt bỏ hết mọi thứ, thì không có lý do gì mà chúng ta không dám dấn thân để mà là tu học. Con người sống ở thế gian, nếu mà chỉ biết về mình, chúng ta sẽ bị nghiệp lực chi phối cả một đời. Ngược lại, nếu mà biết vì chúng sanh, thì lập tức nghiệp đó nó chuyển thành nguyện lực, sẽ chuyển đau buồn thành sức sống ngay. Sự chuyển biến này trong Phật Pháp thường nói là thừa nguyện tái lai, nghĩa là chúng ta cởi bỏ được nghiệp lực, tại vì nguyện lực đã thù thắng. Do nguyện lực mà sống ở thế gian này, chúng ta có thể tùy duyên mà hành xử cho đẹp. Chúng sanh có phước thì chúng ta phục vụ họ thêm nhiều hơn. Chúng sanh không có phước thì chúng ta phục vụ họ ít hơn. Thời gian trụ dài hay ngắn nó không còn liên quan tới chúng ta nữa. Hay là cái việc làm đó ít nhiều nó không quan trọng đối với chúng ta, mà vấn đề quan trọng là người ta cần mình hay không cần mình thôi. Nếu cần tha thiết thì chúng ta đến và ở hướng dẫn họ lâu, còn nếu không cần, không tha thiết thì chúng ta đi sớm. Tinh thần đó là tinh thần của chư vị Bồ Tát, một Đức Quán Thế Âm. Ai kêu Ngài tới, không cần Ngài đi, không buồn phiền, không chán nản. Tùy theo phước báo của mỗi người. Đối với Phật Pháp, Phật Pháp tự sẽ có Bồ Tát an bài. Phật Pháp có Phật lực gia hộ, chúng ta không cần bận tâm. Nếu mà trường hợp chúng sanh không có phước, muốn tạo đại ta kiếp, thì chư Phật chư Bồ Tát lãnh mệnh, chúng ta cũng lãnh mệnh. Chờ khi nào mà ta kiếp nó qua rồi, các ngài trở lại chư vị Bồ Tát chiếu khổ chúng sanh, chúng ta theo gót chân các ngài để mà dấn thân phục vụ không buồn phiền. Thành ra vì vậy đối với người tu chúng ta có cái hay ở chỗ ai đến với chúng ta cũng được, ai có cái nhìn đẹp về chúng ta cũng vui, còn nếu không chúng ta vẫn thấy thoải mái, vẫn thấy bình yên, không có gì cả. Chính vì tinh thần này mà trong Phật Pháp thường nói Phật thị môn trung bất xả nhất nhân, nghĩa là trong nhà Phật Pháp không hề từ bỏ một ai, ai đến với chúng ta cũng được, ai không đến nếu cần chúng ta cũng khuyến khích họ đến. Cho nên tâm của chúng ta phải tương ứng với tâm của chư Phật. Có nhiều người hỏi tâm chư Phật là tâm như thế nào. Thực ra nhiều khi cứ nói tâm, nhiều khi chúng ta đi tìm một vị Phật nào đó, một vị Bồ Tát nào đó, nhưng mà tìm mãi chắc chắn là chúng ta sẽ không gặp đâu. Bởi vì chư Phật chung quanh chúng ta, chúng ta không thấy mà đi tìm thì làm sao mà tìm được. Để bổ túc cái tinh thần tu học và để nhận biết ai là người có tâm Phật, chúng ta Phật tử cần phải biết tâm Phật chính là tâm chân thành. Với một tâm lương lẹo, xảo trá quỷ quyệt, không thành thật thì đó không phải là tâm Phật. Với cái tâm quậy rối, thích ồn ào náo nhiệt, tạo đau khổ cho người khác thì không phải là tâm Phật. Tâm Phật phải là tâm thanh tịnh. Tâm mà còn nghĩ người này giàu, người kia nghèo, người này tốt, kẻ kia xấu, người này đen, kẻ nọ trắng, là tâm không bình đẳng, là tâm của chúng sanh. Với tâm Phật là tâm bình đẳng. Tâm si mê ngược ngạo, tâm hống hách ganh tị, đó là tâm của chúng sanh. Còn tâm Phật là phải tâm trung chánh. Tâm Phật với cái tâm từ bi hỷ xả. Nên nhớ rằng không phải Phật có những tâm như vậy, mà chỉ duy nhất một tâm, trong đó nó đầy đủ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi hỷ xả, vân vân và vân vân. Đây là tâm của Phật. Còn bây giờ nói tới hành vi của Phật. Một hành vi chửi bới thiên hạ có phải hành vi của Phật không? Không. Hành vi của Phật trước hết là phải nhìn thấu. Nhìn thấu là đối với thế gian và xuất thế gian pháp, như ở trong kinh Bát Nhã nói chư pháp thật tướng, hoặc là trong kinh Đại Thừa thường nói tin lý sự nhân quả. Chúng ta phải hiểu, với một người mà không có niềm tin, người đó không phải hành vi của Phật. Nhưng mà với cái tin mù quáng cũng không phải hành vi của Phật nữa. Tin nhưng mà phải có lý trí. Với hành vi của Phật, chúng ta phải hiểu lý sự nhân quả rõ ràng. Vì nếu mà không có hiểu lý sự nhân quả, làm càng làm bừa thiển phải hành vi của Phật. Thứ hai á là buông xả, tức là buông bỏ những thói hư tật xấu của mình. Nếu mà chúng ta không biết thì thôi, nếu mà biết chúng ta phải nên bỏ. Hoặc là khi chúng ta không biết mà những người khác biết, chỉ nhắc nhở, hướng dẫn, chúng ta phải hoan hỷ mà nhận. Đừng bao giờ cho rằng người đó ghét tôi, người đó thù tôi, người đó vì cá nhân của tôi mà nói xấu tôi hay là làm khổ tôi. Cái đó không phải là hành vi của Phật, mà hành vi của quỷ quái, của quái pháp. Thứ ba là tự tại, tới lui không chướng ngại gì cả. Phải điều kiện tu học, không phải điều kiện mình làm việc khác. Thuận tiện thì mình ngồi thiền, không thuận tiện thì mình kính hành niệm Phật, không gò bó, không đóng khung bất cứ một hình thức nào cả, rất là thoải mái. Ngày nay chúng ta bị mê, mê ở chỗ là xem những cái hình tướng, những cái hình ảnh phù phiếm của thế gian cho là thật, khen mình không biết đúng hay sai, mình cũng khoái chí, chê mình không biết cái thật sự chê, hay là vì khích lệ mà chê, cũng buồn phiền, đau khổ, chán nản. Như vậy mới là bị thiệt thòi lớn. Như vậy mới chướng, mới trở ngăn cái sự tu học của chúng ta. Nên nhớ là tất cả mọi vật đều không có gì là thật cả. Khi chúng ta hiểu rõ được đạo lý này rồi, thì cũng nên buông bỏ đi những ích kỷ, phiền não, thói hư tật xấu của mình, để mà thuận theo lời răn dạy của chư Phật. Tại vì tất cả chúng sanh khổ nạn là tấm gương tốt. Hiểu được như thế, làm được như thế là cái công đức vô lượng. Khi mà người ta đau khổ, mình thấy họ là cái tấm gương, hiểu rằng tại sao họ đau khổ, chúng ta không tái phạm. Thấy người kia có kỳ cục gì, quán chiếu nhìn lại mình có cái kỳ cục đó không, mình không tái phạm. Thấy người ta có phước báo gì, họ hưởng thọ những gì tốt đẹp, coi thử coi chúng ta đã có những phước báo đó chưa. Nếu chưa có, chúng ta nên học theo người ta làm. Nghĩa là thấy người ta xấu là tấm gương, nhìn mình không giống họ. Thấy người ta tốt, họ là tấm gương, chúng ta phải học và hành theo. Không có gì là buồn phiền, không có cái gì là khó khăn đối với chúng ta. Chỉ có vô lượng công đức mà quý vị làm. Những gì mà chúng ta tích tụ trong khi tu học mới có thể chuyển nghiệp lực thành sức sống, mới có thể mang theo. Và ngoài ra, không có một thứ gì có thể chúng ta mang theo được. Nếu mà có chết, chúng ta không mang theo được cái gì cả. Gia đình có thương, để theo một hộp xoàng bằng cái tô, chúng ta cũng không hưởng được. Là bởi vì thân bảy đại khi mà vùi chôn xuống dưới đất rồi, thì mọi việc nó cũng trở về với cát bụi, không sớm thì muộn. Hộp xoàng vẫn để nguyên vậy thôi, đâu có làm sao mà xài được. Chừng đó đeo được không, đi khoe với ai được? Không có khoe với ai được hết. chỉ có phước hay là nghiệp chúng ta mang theo thôi. Người mà thông minh nên tạo những điều kiện có thể mang theo, đó là phước, mang theo từ đời này qua đời khác, hướng hoài không hết. Cho nên ít ra trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta chưa có thành đạo, chưa có phải như vị Phật, chưa phải như vị Bồ Tát, thì ít ra chúng ta phải có tánh tình như thế nào để cho người ta nghe dễ thương một chút. Trong tinh thần này nó không cho phép chúng ta ăn nói một cách kỳ cục trịch thượng. Trong tinh thần này nó không cho phép chúng ta tạo đau khổ cho bất cứ một ai cả. Từ đầu cũng phải dễ thương mà cuối cùng cũng phải dễ thương. Bởi vì có như vậy, cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc. Không vì một kiểu cách nào mà chúng ta ăn nói trịch thượng hay là bày tỏ một thái độ khó chịu để rồi làm gì? Tạo cái sự thù hận với nhau. Mà có người mà thích sống trong thù hận thì tội nghiệp ghê lắm. Chúng ta không có bắt chước những hạng người này. Đó là những kiểu khi mà chúng ta tạo, mang cái nghiệp này đi theo rồi thì khổ dài dài. Rồi đó chúng ta thấy tại sao cũng có người ai cũng đến gần, ai cũng có cảm mến, ai cũng dễ thương. Còn mình cũng vậy mà tại sao người ta ghét, người ta sợ, người ta xa tánh mình. Cho nên người thông minh nên tạo những điều tốt đẹp để mà chúng ta có thể mang theo. Những điều tốt đẹp đó chính là phước báo. Chúng ta hãy nhìn xem, bệnh nghiêm trọng nhất của xã hội ngày nay đó là con người có đầy đủ mặt trái của hiện tượng xã hội ngày nay là tham lam. Túi tham con người không bao giờ cùng tặng. Tham được là tham, lương lẹo được là lương lẹo, quỷ quái được là quỷ quái. Phật dạy chúng ta không có tham lam mà phải bố thí. Chúng ta không keo kiệt mà phải nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chính mình không có vẫn có thể giúp đỡ người khác. Cho dù ngày mai không có ăn, hôm nay còn một chút chúng ta vẫn có thể bố thí. Hình ảnh này rất là đẹp. Năm 1975, có một bà cụ sống bằng nghề bán nhang. Có một lần bà mời các thầy tới tụng kinh. Tụng kinh xong rồi mời quý thầy ở dùng cơm. Trong bữa ăn đó rất là thịnh soạn, giòn rất là đầy đủ. Chúng tôi và hai ba thầy nữa ngồi ăn. Lúc đó bản thân chúng tôi còn rất là nhỏ. Thì quý thầy lớn ngồi ăn. Khi mà thầy Đồng Trung thấy ăn ngon quá, xuống dưới bếp giòn thử coi các cô ăn cái gì. Thì chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Ba bà cụ, tức là một bà cụ chủ nhà, bà cụ bán nha, và hai bà cụ hàng xóm ăn cơm với nước tương. Thầy Đồng Trung thấy vậy thấy thương quá, hỏi chứ sao mà các cụ dọn lên trên cho mấy thầy thức ăn ngon quá, thịnh soạn quá, các thầy ăn phải ăn ráng á, các cụ ở dưới này ăn cơm với nước tương. Thì bà cụ chủ nhà cũng nói mà hai cụ kia cũng nói, cũng dường cho các thầy ăn có phước, tụi con thích làm chuyện đó lắm. Dám hy sinh bữa ăn của mình, sẵn sàng cúng dường cho các thầy, mà ở dưới này mình ăn cơm với nước tương. Hình ảnh nó rất là đẹp, mà mấy chục năm trong cuộc đời tu học chúng tôi vẫn thấy cứ thương, vẫn cứ quý kính. Có những người Phật tử sẵn sàng làm điều đó mà đã làm được. Việc mà chúng ta có thể làm nữa, biết là mọi chúng sanh có thể tạo nghiệp ác, thì chúng ta phải trì giới, chúng ta đối trì lại với nghiệp ác. Chúng sanh đa số đều sân hận đố kỵ, thì chúng ta phải nhẫn nhục, nhịn nhường để đối trì. Chúng sanh giải đãi lười biếng, thì chúng ta phải tinh tấn tu học để mà hướng dẫn họ. Phải thực hiện những điều này ngay từ ở nơi bản thân để làm gương cho mọi người xem. Không cần nói nhiều, bởi vì nói nhiều cũng vô ích thôi. Vì nói nhiều cũng không ai chịu nghe. Phải thực hành cho mọi người thấy. Sau khi chúng ta học, có được một phần gì đó phước đức, thì tự nhiên sẽ có cái thay đổi. Tất cả những thói hư tật xấu trước kia, chúng ta tự sửa đổi bản thân mình, mà những người khác thấy được, họ cũng có thể tự sửa đổi. Chúng ta là người học Phật, tuyệt đối không đòi hỏi ở người ngoài khác, không yêu cầu người khác bất cứ một việc gì, lại càng không xin xỏ bất cứ một việc gì cả, bởi vì đó là những cái việc làm sai lầm. Xã hội ngày nay là xã hội dân chủ, tự do, khai phóng, tôn trọng nhân quyền. Nếu mà chúng ta can dự vào người khác là xâm phạm cái nhân quyền của họ. Cho nên phải nhớ rằng là thiên đàng địa ngục tự mình đi, mỗi người đi theo con đường của mỗi cá nhân mình. Do vậy, nếu là tinh thần của tu học, chúng ta có khuyên được, có khuyến khích được cái gì thì chúng ta khuyên. Còn con đường tranh đấu, tung hô, chửi bới, chúng ta tránh được. Chúng ta tránh, bởi vì thiên đàng địa ngục tự mình chọn. Nếu một người ở đây mà chịu học, chịu làm như ý, như pháp, thì thật sự là vui mừng. Bởi vì nếu mà quý vị nghĩ như vậy, đến chùa Dược Sư mà tu học, thầy Đồng Trung hết sức là vui. Có cái gì, hiểu biết cái gì, sẵn sàng chia sẻ với đại chúng cái nấy. Giả như mà có người chỉ thích nghe mà không thích thực hành, thì cũng vẫn vui, nhưng mà thực sự không dám có ý kiến tới cá nhân đó nữa. Bởi vì mình có khuyên, mình có dạy, mà có nghe, có thực hành, thì mình khuyên, mình dạy. Chứ còn bây giờ dạy hoài cũng không nghe, nói hoài cũng không được, thì nói chi cho nó khổ, cho nó mệt. Chỗ nào cần thì đến hướng dẫn. Không bao giờ đắn đo là khổ có, không bao giờ nại hạ bất cứ một việc gì cả. Nhưng mà nếu không cần thì thôi. Cá nhân nào hướng dẫn nghe được thì mừng, thì hướng dẫn tiếp. Còn nếu mà cá nhân nào không nghe, không cần đến thì thôi, cũng chẳng buồn phiền gì cả. Trong các kinh luận Đại Thừa và Tiểu Thừa, Đức Phật cũng thường nói, điều quan trọng đầu tiên trong việc học Phật của chúng ta là phải có thiện tri thức. Bởi vì nếu không có thiện tri thức, họ dắt mình đi sai đường, nguy hiểm ghê lắm. Điều thứ hai á, là phải có bạn đồng tu chân thật, thực sự phát tâm vì người khác. Cho nên chúng tôi cứ khuyến khích các Phật tử cũng vậy, phải chọn bạn mà chơi, những người có hiểu biết, có trình độ về Phật Pháp mà chơi. Chơi với những người chân thật, những người mà phát tâm thật sự. Đối với những người bạn mà thiếu thành thật, đối với những người bạn mà nói thì nhiều, làm thì ít, tránh được, tránh. Ở trên mặt hành vi, những người bạn đó có thể nói rất hay, nhưng mà thực hành không được thì đó là giả, không thật chút nào cả. Cho nên chúng ta nhất định phải thực hành cho bằng được, để mà khắc phục phiền não, thói hư tật xấu của mình, thực sự nỗ lực, cố gắng làm tốt, để không phụ công ơn của chư Phật, chư vị Bồ Tát đã trao truyền giáo lý giải thoát đến với chúng ta. Thành ra vì vậy, nếu mà có phải là người xuất gia thì chúng ta làm tốt hình tướng của người xuất gia. Nếu mà tại gia thì chúng ta làm tốt bổn phận trách nhiệm của một người Phật tử tại gia. Như vậy chúng ta không thấy hối hận mà cũng không ân hận việc gì cả. Khi mà chúng ta làm được như vậy rồi thì có muốn hay không muốn thì công đức cũng là vô lượng vô biên. Thành ra vì vậy bất cứ một ai cũng có thể làm được. Và bất cứ một ai từ thế giới trần lụy mà bước vào đạo thì ai cũng đầy dẫy những tật xấu cùng mình. Nhưng mà tu học phải bỏ bớt. Càng ngày càng bỏ bớt thì chúng ta thấy có tiến bộ. Nhưng mà khi ở trần gian bước vào đạo thì tật xấu thì ít. Nhưng mà tu lâu ngày, càng ngày tật xấu càng đầy cùng mình thì cái người này tu sai pháp. Phải coi lại. Khi mà chúng ta càng tu, chúng ta càng bỏ những thói hư tật xấu thì đó là điều đáng khen vô cùng, chứng tỏ rằng là chúng ta thật tu, thật học, thật sự dấn thân. Nếu không á thì chúng ta mang tiếng chỉ là vì một cái gì đó mà chúng ta tu, chứ không thật sự tu để mà sửa, tu để mà cầu đạo giải thoát. Phải thật sự biết ăn năn hối lỗi, sửa đổi oai nghi tế hạnh của mình. Nếu là cư sĩ, chúng ta cùng phải có cái cách hành xử của cư sĩ cho đẹp, theo với người học đạo giải thoát, các thầy, các tổ của mình đã dạy, chứ đạo bạn của mình đã dạy, chúng ta phải làm cho được. Còn nếu các thầy, các cô tu thì đương nhiên điều đó khỏi nói rồi, các thầy, các cô phải biết làm gì để không cô phụ chí xuất gia của mình, để không cô phụ công ơn thầy tổ của mình đã dạy. Nói tóm lại, xã hội như hiện nay, do vì điều kiện hoàn cảnh mà đại chúng nhìn thấy với một người lớn tuổi nhiều thói hư tật xấu và tập quán xấu, gần như là không có cách sửa chữa mà vẫn có thể sửa đổi để trở thành một người tốt. Cho nên chúng ta phải nghĩ xem cách nhìn của họ đối với Phật Pháp chắc chắn phải khác. Bởi vì công đức của Phật Pháp thực sự là thù thắng, không thể nghĩ bàn. Có thể khiến cho mọi người nhiều tập khí như vậy quay đầu trở lại, thì từ đó mọi người mới có tín tâm để mà học Phật. Vì điều kiện này mà chúng ta phải gạt bỏ hết tất cả mọi thứ. Bởi vì thứ nhất là chúng ta làm gương cho chính bản thân mình. Cái thứ hai, để tạo cái niềm tin cho người khác rằng chúng ta là người thói hư tật xấu cùng mình, nhưng mà nhờ có tu cho nên ngày hôm nay mình không còn thói hư tật xấu nhiều nữa. Đó là cách mà chúng ta hướng dẫn người khác cùng tu với mình. Đó là cách để chúng ta gieo vào lòng của người khác, cho thấy rằng người kia xấu, hư tệ, còn sửa được thì huống chi là mình. Vì nghĩ vậy cho nên ai cũng dẫn thân tu. Còn nếu mà càng ngày càng kỳ cục thêm ra thì cái đó là làm hư bản thân mình, mà mình còn ngăn cản sự tín tâm của người khác nữa. Ngăn cản sự tín tâm của người khác, mình là cái người có tội. Phải hy sinh, không tiếc thân mạng để mà làm người dẫn đầu trong việc tu học. Mà làm được như thế thì tội nào cũng diệt, phước nào cũng sanh. Đó là tinh yếu, nội dung bài pháp, nghệ thuật chuyển thành sức sống. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng. Kính thưa đại chúng, bài pháp chuyển thành sức sống đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng đều trở thành Phật.